Xin chào các bạn đã quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ. Các bạn đã từng đọc qua những bài thơ, mặc dù nội dung không có gì sâu xa phức tạp, nhiều tầng ẩn ý, nhưng chỉ cần qua cách hành văn, qua cách dùng từ, đôi khi ta chỉ cần đọc một cái câu thơ mà có một cái hình ảnh thật là đẹp, một ngôn từ thật xúc tích, thì ta đã cảm thấy sướng mê ở trong lòng. Và nó giống như là một sự cảm thán đối với cái đẹp, cái hay của tiếng Việt. Gần đây thì mình có đọc một bài thơ như vậy, chính xác là đọc lại, bởi vì đây là một bài thơ cũng đã khá cũ, cũng khá phổ biến, của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Chắc hẳn các bạn đều sẽ đoán được, đó chính là bài thơ Khoảng Trời Hố Bom. Và đó cũng là bài thơ mà hôm nay Góc Nhỏ Văn Thơ muốn dành tặng đến mọi người, cũng như là câu chuyện đằng sau của tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Lâm Thị Mỹ Dạ. Khoảng Trời Hố Bom. Chuyện kể rằng em, cô gái mở đường để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương, cho đoàn xe kịp giờ ra trận. Em đã lấy tình yêu tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa, đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom. Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn, gặp hố bom nhắc chuyện người con gái. Một nắm mồ nắng gời bao sắc đá, tình yêu thương bồi đắp cao lên. Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em, mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ. Đất nước mình nhân hậu, có nước trời xoa dịu vết thương đau. Em nằm dưới đất sâu, như khoảng trời đã nằm yên trong đất. Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng, những vì sao ngời chói lung linh. Có phải thịt da em mềm mại trắng trong đã hóa thành những làn mây trắng? Và ban ngày khoảng trời ngập nắng, đi qua khoảng trời em vần dương thao thức. Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực soi cho tôi ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài. Tên con đường là tên em gửi lại, cái chết em sanh khoảng trời con gái. Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em. Gương mặt em bạn bè tôi không biết, nên mỗi người có gương mặt em riêng. Nói về bài thơ này, Lâm Thị Mỹ Dạ cho biết: một ngày trong chiến tranh, tôi đi thực tế trên đường Trường Sơn, gặp và sống 2 ngày với một tiểu đội thanh niên xung phong. Họ có 7 cô gái, người tiểu đội trưởng có vẻ già hơn so với các bạn của mình. Tôi hỏi chị, sao chị chưa giải ngũ? Người phụ nữ có gương mặt gầy khắc khổ, chậm rãi trả lời tôi. Tôi đã được giải ngũ cách đây 3 năm, lúc đó tôi 24 tuổi. Tôi đã đi bộ mấy trăm cây số với một chiếc ba lô để trở về quê hương. Quê tôi ở Thanh Hóa, cách cầu Hàm Rồng mấy chục cây số. Ở đơn vị, lâu lắm tôi mới nhận được thư của gia đình. Lá thư gần đây nhất của em gái tôi báo tin gia đình vẫn bình an. Vất vả, khó nhọc sau gần 20 ngày băng rừng vượt núi tránh bom đạn, tôi mới bước chân lên được địa phận Thanh Hóa. Lòng tôi xốn xang, háo hức, vui sướng nghĩ đến phút đoàn tụ gia đình. Ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người thân yêu mà tôi đã xa cách gần 4 năm nay. Rồi kìa, trước mặt tôi hiện ra bóng cây đa đầu làng thân thuộc. Cây đa đã bị bom chém cục mấy cành nhưng vẫn gan góc đứng giữa trời. Trời ơi, làng của tôi. Tôi kêu lên, nước mắt ứa trào. Tôi chạy như bay, không còn biết mệt là gì. Đập vào mắt tôi là cảnh hoang tàn của những ngôi nhà bị sập, cây cối gãy đổ, siêu vẹo. Hoảng hốt, bàng hoàng, tôi chạy thêm một đoạn nữa. Tôi ước tính đúng khoảng này là ngôi nhà của mình. Tôi đứng sững lại. Trước mắt tôi là một hố bom sâu hoắm. Một hố bom rất lớn mà chỉ có bom tấn mới đào được như vậy. Tôi quỵ xuống, người không còn cảm giác nữa. Bà con lối xóm chạy đến, thấy tôi, họ kêu lên. Con ơi, còn chi nữa con ơi? Ông bà, cha mẹ, anh em con ở dưới đó cả rồi. Quả bom tấn rơi trúng hầm đã làm tan nát cả nhà con rồi. Đau đớn, tôi lấy tay cào bới đất đai tìm kiếm. Nhưng chính tôi cũng không biết mình tìm kiếm cái gì nữa. Bàn tay tôi quờ quạng đụng phải những mảnh bát vỡ nằm rải rác quanh miệng hố bom. Trời ơi, những chiếc bát bữa cơm đầm ấm của gia đình tôi còn đâu. Tôi ở lại vài ngày trong gia đình người chị họ. Đó là những ngày kinh hoàng nhất trong đời tôi. Đau đớn đến vô cảm, tôi như người mất hồn. Sau đó khi đã trấn tĩnh lại, tôi quyết định vác ba lô trở về đơn vị để tiếp tục chiến đấu, trả thù cho những người thân yêu. Bây giờ, nơi này là tổ ấm, là ngôi nhà duy nhất của tôi. Tôi sẽ ở đây cho đến ngày thống nhất đất nước. Đó là lời kể của người phụ nữ mà Lâm Thị Mỹ Dạ có dịp gặp. Chị nói tiếp. Đầu năm 1972, Mỹ ngừng ném bom miền Bắc. Tôi có dịp trở lại con đường Trường Sơn, tìm gặp lại đội thanh niên xung phong năm xưa, thì được tin họ đã đi sâu vào chiến trường, không biết họ sống chết thế nào. Đi thêm vài chục cây số nữa, tôi gặp rất nhiều hố bom đọng đầy nước. Những ngày ác liệt trong tiểu đội của họ, ai còn, ai mất, có bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh trên những tuyến đường ra trận. Chuyện kể về họ thật mà như huyền thoại. Đêm đêm khi máy bay Mỹ quần đảo ném bom hồng triệt phá con đường lưu thông Nam Bắc, đã có biết bao người lính cảm tử tự mình thắp lên những ngọn đuốc đánh lạc hướng máy bay địch, kéo luồng bom đạn về phía mình để cứu con đường khỏi bị thương. Hiếm hoi có người trở về, còn những người hy sinh, thân xác họ hòa vào đất đai dưới đáy hố bom. Tôi nhìn xuống hố bom, nước đọng lại qua những khoảng trời trong vắt. Một cánh chim bay qua, một đám mây bay qua, cả mặt trời cũng dừng lại nơi này. Ai đã chết ở đây? Là ai? Là ai? Tôi nhớ đến những người lính cảm tử, những người nữ thanh niên xung phong mà tôi đã gặp. Biết đâu họ cũng đã hóa thành một khoảng trời trong hố bom này. Các bạn ạ, các bạn ở nơi nào? Tôi kêu lên. Im lặng, không có tiếng trả lời, mà chỉ có những khoảng trời lặng lẽ vời vợi nhìn tôi. Bài thơ Khoảng trời hố bom của tôi đã được viết ra từ sự thật bi tráng đó. Đó là lời chia sẻ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Bà sinh năm 1949, là một thi sĩ Việt Nam, đã từng nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 và hiện đang sống tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chồng bà là Hoàng Phủ Ngọc Tường, cũng là một nhà văn, nhà thơ có tiếng ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của Cấp Nhỏ Văn Thơ. Nếu có những nhận xét, những suy nghĩ, những tâm sự muốn gửi đến Cấp Nhỏ Văn Thơ thì các bạn có thể comment trực tiếp ở trên Spotify hoặc là review ở trên Apple Podcast. Hoặc là trong mỗi tập mình đều có để một đường link dẫn đến một cái form để mà bạn có thể chia sẻ hơn cho mình. Mình cũng có một cái kênh Facebook tên là Góc Nhỏ Văn Thơ, cũng là nơi mà mình có post những cái nội dung về văn thơ, nhưng mà cũng là về tiếng Việt, về những từ vựng hay đẹp mà được sử dụng trong văn chương. Hy vọng là các bạn có thể theo dõi và có thể chia sẻ cùng mình ở trên đó. Cảm ơn và hẹn gặp lại.